Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tập 92, do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, trang thứ 19, trang 19. Đếm ngược đến hàng thứ tư, bắt đầu xem từ đây, bắt đầu xem từ Hà Dĩ Cố. Hà Dĩ Cố do tâm bất khởi, ngoại cảnh bổn không, luận vân do y duy thức cố, cảnh bổn vô thể cố, chân không nghĩa thành, dĩ trần vô hữu cố, bổn thức tức bất sanh. Đến chỗ này là một đoạn. Trong lục quán, thứ nhất là nhiếp cảnh quy tâm chân không quán. Trên thực tế nó nói là lục quán. Lục quán là viên dung. Khi đạt được một quán thì năm quán phía sau hết thảy đều đầy đủ. Trên kinh Hoa Nghiêm thường nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Cho nên nói sáu môn, vào được một môn nào bất kỳ, bạn cũng đạt được cứu cánh viên mãn. Cho nên nói cảnh giới, nghĩa lý của nó sâu rộng hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng chỗ khác nhau là phương pháp. Đây chính là Phật Bồ Tát khế cơ khế lý, có thể thích ứng với các loại người có căn tánh khác nhau, để hợp với sự thuận tiện của bản thân họ. Làm sao thuận tiện đều được, cũng có thể nhập môn, cũng chính là vào cửa minh tâm kiến tánh. Nhiếp cảnh quy tâm, ý nghĩa này phần trước chúng ta học qua rồi. Biết hết thảy phân biệt đều là khởi lên từ tâm. Trên thực tế, ở trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Tâm cảnh nhất như. Đại sư ở chỗ này giả thuyết một vấn đề. Hà Dĩ Cố dùng cách nói hiện nay để nói là tại sao vậy? Do tâm bất khởi, ngoại cảnh bổn không. Đây là chân tướng sự thật. Cái tâm khởi này là gì? Chính là động ý nghĩ. chúng ta thường nói là khởi tâm động niệm. Nếu như bạn không khởi tâm không động niệm, thì cảnh giới bên ngoài hết thảy đều không còn. Cảnh giới bên ngoài là cảnh giới gì? Tông Tịnh Độ chúng ta gọi là thường tịch quang. Thường là vĩnh hằng bất biến, tịch là không có gì cả. Luôn luôn sáng suốt. Đây là tự tánh. Người minh tâm kiến tánh thấy được cái gì? Chính là thấy được điều này. Đại sư Huệ Năng kiến tánh nói rất đơn giản, chính là nói về sự việc này. Trong khi bạn không khởi tâm không động niệm, bạn nhìn thấy tự tánh. Tự tánh là thanh tịnh, cho nên Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tự tánh không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần, không có hiện tượng gì cả. Trong Phật Pháp miêu tả còn có danh từ gọi là Đại Quang Minh Tạng. Luôn luôn là sáng suốt. Không có gì cả, bạn không thể nói nó là không. Vì sao vậy? Nó năng hiện. Duy tâm sở hiện, nó năng hiện. Tình huống nào mới hiện vậy? Khởi tâm động niệm liền hiện. Khởi tâm động niệm cực kỳ phi tế. Khởi tâm động niệm bản thân chúng ta có biết không? Không biết. Nếu như chúng ta biết vậy thì việc này sẽ dễ làm rồi. Chúng ta không biết. Người nào biết vậy? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Pháp Thân Bồ Tát biết. Cũng chính là nói, không những chúng sanh lục đạo không biết, mà Pháp giới tứ thánh cũng không biết. Ở trên lục đạo là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật cũng không biết. Ở trong thập pháp giới cũng không biết. Thoát khỏi thập pháp giới liền biết ngay. Vì sao vậy? Bạn không biết thì không thể thoát khỏi thập pháp giới được rồi. Làm sao thoát khỏi thập pháp giới? Không khởi tâm không động niệm liền thoát khỏi. Thập pháp giới liền biến mất. Chỉ cần thập pháp giới vẫn còn, vậy thì bạn nhất định phải biết rõ. Bạn khởi tâm động niệm, tuy nhiên bạn không biết bạn khởi tâm động niệm. Đây là điều có thể lý giải. Vì sao vậy? Khởi tâm động niệm quá vi tế, ý niệm đó quá nhỏ, quá yếu ớt. Máy móc cao siêu nhất của chúng ta ngày nay cũng không thể dò ra. Cái chấn động vi tế này, chấn động nhỏ xíu như vậy, vũ trụ, mạng sống liền xuất hiện ngay. Thời gian chấn động là rất ngắn, rất ngắn. Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết, một phần 128.000 tỷ của giây là ngắn như vậy, nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy. Ai nhìn thấy? Ở trong Phật Pháp không phải nói suy đoán. Người thế gian chúng ta đều nói toán học là mẹ của khoa học. Ở trong vũ trụ có rất nhiều thứ không biết, từ trong toán học suy luận ra. Như hành tinh của hệ mặt trời, nhờ trong toán học suy luận ra, có thể vẫn còn một ngôi sao chưa phát hiện. Đi tìm, quả nhiên tìm thấy. Toán học là mẹ của khoa học. Phật pháp không cần toán học. Toán học là suy luận, Phật pháp là đích thân thấy. Ở trong ba lượng gọi là hiện lượng. Toán học là tỷ lượng, đích thân thấy. Cái này là thật nhất, là chân thật nhất. Sáu căn của bạn đều tiếp xúc được. Cái này không giả. Người nào có thể thấy? Phật nói cho chúng ta biết là Bồ Tát Bát Địa. Bạn thử nghĩ xem, trên kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Quả Vị Thập Tính ở trong thập pháp giới, chúng ta đọc qua ở trên kinh Hoa Nghiêm, Quả Vị Sơ Tính đến Quả Vị Lục Tính chưa có thoát khỏi lục đạo. Quả Vị Thất Tính thoát khỏi lục đạo rồi, sanh vào trong thập pháp giới làm thanh văn. Chúng ta hãy nhìn lên trên. Thất tính là thanh văn, bát tính là duyên giác, cửu tính là Bồ Tát, thập tính là Phật. Thập tính tu viên mãn rồi thì thoát khỏi thập pháp giới, đến nhất chân pháp giới. Thập tính tâm viên mãn rồi, thành Phật thật, đó không phải là Phật giả. Trên kinh Hoa Nghiêm cũng xưng họ là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Bồ Tát chính là phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Họ là Phật thật, vậy mới được tính là Thánh Nhân, là Thánh Nhân thật. Phàm và Thánh ở trong thập pháp giới thông thường chúng ta xưng là thánh nhỏ. Trên thực tế, Đại sư Thiên Thai xưng họ là ngoại phàm, là phàm phu. Lục đạo là nội phàm. Tứ thánh là ngoại phàm, là phàm phu bên ngoài lục đạo. Thánh nhân thật là ở nhất chân pháp giới. Chúng ta tôn xưng họ, họ thực sự là cao hơn chúng ta quá nhiều. Chúng ta đuổi theo không kịp. Xưng họ là tiểu thánh. Vậy là chứng tỏ cảnh giới mà Phật Pháp nói là ở trong thiền định rất sâu nhìn thấy. Ở trong thiền định có cảnh giới, họ có thể đột phá thời gian và không gian. Cũng chính là thời gian và không gian không có ở trong thiền định. Cho nên nhập định là có thể nhìn thấy những thứ mà phàm phu bình thường chúng ta không thể nhìn thấy được. nghe được âm thanh mà phàm phu chúng ta không nghe thấy. Sự việc này, người học khoa học hiện nay không khó lý giải. Mắt chúng ta thấy sắc, thấy được là bởi vì có ánh sáng làm tăng thượng duyên. Không có ánh sáng thì chúng ta không thể nhìn thấy được rồi. Cho nên vào ban đêm, nếu như không có đèn, mặt trời, mặt trăng, sao, hết thảy đều không có, đèn cũng không có, tối mịt, thì không thấy được gì. Ở trong thiền định có cần ánh sáng hay không? Không cần. Không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Trong thiền định là do tánh thấy mà thấy, chứ không phải nhãn thức. Nhãn thức là sanh từ duyên. Ở trong thiền định là tánh thấy mà thấy, tánh thấy thấy, tánh nghe nghe. Nó không cần duyên. Có ánh sáng hay không với họ không có ngăn ngại gì. Thời gian không gian đều đột phá rồi, họ có thể nhìn thấy. Định công có sâu cạn khác nhau, nên phạm vi bạn thấy lớn hay nhỏ sẽ khác nhau. Định nhỏ giống như trên kinh Phật nói tứ thiền bát định, phạm vi bạn thấy được chính là lục đạo. Trong lục đạo bạn hết thảy đều nhìn thấy, không có chướng ngại gì. Ngoài lục đạo bạn sẽ không nhìn thấy được. Định công không đủ, không thể đạt đến. Bên ngoài thập pháp giới là nhất chân pháp giới, cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát thù thắng. Bồ Tát ở trong cõi này xưng là Phật cũng được, họ thật sự là Phật, không phải là giả. Tập khí phiền não vô thủy vô minh của họ chưa có đoạn sạch sẽ. Cái thứ này khởi tác dụng sanh ra chướng ngại đối với sáu căn của họ, chính là đối với việc thấu hiểu triệt để hiện tượng vô thủy vô minh. Điều này họ không nhìn thấy. Bạn thử xem họ phá trừ tập khí vô thủy vô minh cũng chia ra cấp bậc. Cho nên trên kinh Hoa Nghiêm Phật đã chia họ thành 41 cấp bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, là 40 cấp. Phía trên thêm bậc đẳng giác là 41 cấp bậc. Cấp bậc này phân chia từ chỗ nào? Từ chỗ mang tập khí nhiều hay ít. Càng đi lên trên mang càng ít tập khí. Chân tướng ngày càng rõ ràng, ngày càng sáng tỏ. Cuối cùng nhìn thấy vũ trụ phát sanh như thế nào, hóa ra là vô tình, hơi động một chút cực kỳ vi tế. Không những chúng ta không thể nhận ra, bạn thấy trên kinh Phật nói Bồ Tát thất địa trở xuống hết thảy đều không biết. Điều các ngài biết là giống như chúng ta hiện nay vậy, là nghe Phật nói. Nếu Phật không nói làm sao chúng ta biết được? Là không thể biết được. Đến bát địa là biết rồi, bát địa nhìn thấy. Duyên khởi của vũ trụ họ nhìn thấy. Là cảnh giới hiện lượng trong định. Không phải chỉ một người nhìn thấy. Bồ Tát bát địa rất nhiều, cửu địa thấy còn rõ ràng hơn. Thập địa, thập nhất địa thế thì không cần nói nữa rồi. Các ngài hết thấy đều nhìn thấy. Điều này đâu phải là giả được. Sau khi nhìn thấy, vấn đề gì cũng giải quyết triệt để. Ngày nay chúng ta ở đây học Kinh Hoa Nghiêm, những tin tức này hoàn toàn là của Thích Ca Mâu Ni Phật cùng những vị Đại Bồ Tát. Người viết bài văn chương này là Bồ Tát. Quốc sư Hiền Thủ là tổ thứ ba của tông Hoa Nghiêm. Thanh Lương là tổ sư đời thứ tư. Tông Mật là tổ thứ năm, là Bồ Tát, không giả chút nào. Phật ở trên kinh điển Nghĩa Thú nói rất sâu. Người lợi căn vừa nghe xong họ sáng tỏ. Người căn tánh trung hạ nghe không hiểu. Vậy thì cần phải có Phật Bồ Tát đến làm trợ giáo. Phật trợ giáo là đem kinh điển mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, giảng giải tường tận cho chúng ta. Vậy thì chúng ta mới hoát nhiên đại ngộ. Chúng ta phải hiểu rõ ràng cái ngộ này là gì. Cái ngộ này là giải ngộ. Tôi đối với chân tướng sự thật này tôi biết là nghe Phật nói. Con được thọ dụng không? Điều này phải xem là chính mình. Chính mình thật sự y giáo tu hành sẽ được thọ dụng. Tôi là hiểu rõ rồi, tôi làm không được, thì bạn sẽ không được thọ dụng. Sao gọi là không được thọ dụng? Bạn sống ở thế gian vẫn còn khổ não. Bạn vẫn còn khổ, bạn vẫn còn phiền não. Vậy là không được thọ dụng. Chân thật y giáo phụng hành, có còn khổ não không? Đương nhiên vẫn còn. Nếu như không còn, chẳng phải bạn thành Phật rồi sao? Thế nhưng khổ não của bạn nhẹ hơn rất nhiều so với người bình thường. Phiền não còn, phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Đời sống này chính là đời sống hạnh phúc mỹ mãn mà người thế gian chúng ta ngưỡng mộ. Đây là Phật Pháp ở thế gian có thọ dụng chân thật đối với người căn tánh trung hạ. Cho nên thọ dụng phải nhớ kỹ, cần ở hành. Nếu bạn không có hành thì bạn không có thọ dụng rồi. Trên thực tế, ở nước ta, Cổ thánh tiên hiền dạy mọi người cũng là như vậy. Vào thời xưa, thời thượng cổ, tổ tiên xưa dạy chúng ta cầu học phải bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, sau cùng còn phải đốc hành. Bạn cần phải làm, thật làm, bạn sẽ được thọ dụng. Nếu như không làm, có bốn cái phía trước, đó chính là hiện nay gọi là học thuật. Không có giúp ích cho đời sống chúng ta. Con người sống ở đời, chúng tôi đã làm nhiều năm như vậy rồi, thật sự hiểu rõ rồi. Con người sống ở đời để làm gì? Để lên cao cảnh giới. Nếu như bạn không nâng cao được, cũng giống như đi học ở trường. Để làm gì? Lên lớp. Năm nay tôi học không tốt, thi không đủ điểm, không lên lớp được. Không lên lớp được thì năm tới bị lưu ban. Thế là chúng ta mới hiểu rõ, nếu như ở trong đời này chúng ta hết thảy đều học xong bài học của mình, đều làm rất tốt, đời sau có cần trở lại không? Không cần. Không trở lại là gì? Không làm chuyện luân hồi. Bạn tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp đi về đâu? Đi vào pháp giới tứ thánh. Lục đạo giống như là tiểu học, pháp giới tứ thánh là trung học cơ sở, thanh văn là trung học cơ sở. Duyên giác là trung học, Bồ Tát là đại học, Phật là viện nghiên cứu. Lục đạo là tiểu học, họ lên lớp rồi. Không lên được thì lưu ban, đời sau còn phải trở lại. Bài học của chúng ta là gì? Bài học có hai môn. Một là học sáng tỏ, quán là cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sinh như thế nào. Môn thứ hai là chỉ, là buông xả. Đây là hành môn. Quán là giải môn, giải hành tương ưng. Giải ở trong hành, hành ở trong giải. Bạn chân thật là đệ tử Phật. Chúng ta mới hiểu rõ, chúng ta đối với tất cả người sự vật trong lục đạo, kể cả đủ thứ hoạt động của Thế Tôn ở trong lục đạo, như Hoằng Pháp Lợi Sanh, giảng kinh thuyết pháp, cũng không được chấp trước. Buông xả triệt để chấp trước thì bài học ở trong lục đạo của chúng ta đã tu xong, đã tốt nghiệp rồi. Ở trong đời này, ta không có gặp được pháp môn tịnh độ, trực tiếp liền đến pháp giới tứ thánh, thoát khỏi lục đạo, tốt nghiệp tiểu học rồi. Điều này phải biết. Đối với pháp thế gian này, như danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, vẫn còn một chút xíu không buông xả thì không đi được rồi. Buông xả triệt để mới có thể giảng sanh. Cái gì phải nhớ kỹ, cái giảng sanh này là giảng sanh vào pháp giới thanh văn, ở trong pháp giới tứ thánh, là giảng sanh vào trong đó. Là giống như tốt nghiệp tiểu học lên trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học cơ sở rồi lên trung học phổ thông, dần dần đến lấy được học vị tiến sĩ. Học vị tiến sĩ là thành Phật rồi. Đó là nếu như thật may mắn, pháp môn này thật sự không dễ gì gặp được. Pháp môn tịnh độ, gặp được pháp môn tịnh độ được lợi ích là gì? Là không cần học những lớp trung học cơ sở, trung học đại học này nữa. Trong đời này đã thoát khỏi rồi, trực tiếp vào học viện nghiên cứu. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Người nào khó tin? Bồ Tát trong mười phương thế giới. Các ngài đời đời kiếp kiếp không gặp được, chưa từng nghe nói. Bạn nói pháp môn này với họ, họ không tin. Đâu có loại đạo lý này chứ. Đi học bạn muốn lấy được học vị cao nhất, làm sao bạn có thể không theo trình tự được? Tiểu học, trung học, cơ sở, trung học, đại học, viện nghiên cứu chắc chắn là theo trình tự này. Không thể bỗng chốc bạn liền nhảy lớp vào viện nghiên cứu ngay được, là pháp khó tin. Cho nên chúng ta phải thật sự hiểu thật rõ ràng, thật sáng tỏ, gặp được pháp môn này, tin tưởng pháp môn này, tu học pháp môn này là không phải chuyện ngẫu nhiên. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp tiếp xúc được, có duyên với pháp môn này. Có tu hay không? Có tu. Tại vì sao không thể đi được? Tại vì sao chưa giảng sanh? Do trên duyên đã xảy ra vấn đề. Nên chưa thể đi. Và trong duyên, điều quan trọng nhất là oan gia trái chủ. Bạn muốn đi nhưng họ cứ kiếm chuyện với bạn. Trong quá khứ bạn thiếu nợ mạng họ, bạn vẫn chưa có trả mạng cho họ, nên họ không cam tâm, họ muốn chướng ngại. Trong quá khứ bạn thiếu tiền họ, bạn chưa trả hết, họ cũng sẽ quấy nhiễu bạn. Còn có gì nữa? Còn có tình cảm. Phiền phức nhất là tình thân. Cái gọi là nợ ân tình. Bạn không trả cho nó hết là không được rồi. Cho nên chúng tôi hiểu rõ đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật. Ở trong đời này, ngoài việc phải buông xả ra, phải nâng cao chính mình, còn cần phải trả dứt nợ. Ta thiếu nợ những người nào ta cũng không biết, làm sao ta trả chứ? Có cách trả. Phước báo trong một đời của chúng ta giàu có là thuộc về phước báo, đem ra làm việc tốt. Dùng phước báo của bạn giúp cho chánh pháp của chư Phật Như Lai trụ dài lâu, đem công đức hồi hướng cho quan gia trái chủ. Đây là dùng phương pháp này trả cho họ. Hết thảy đều có cả. Ta không vì chính mình, ta vì quan gia trái chủ mà trả nợ. Nợ ân tình cũng không ngoại lệ. Tôi hồi hướng công đức cho bạn, hy vọng các bạn có duyên với Phật, có duyên với Tịnh Tông, có duyên với A-di-đà Phật. Tương lai nhờ duyên tốt này, thiện duyên này, bạn sẽ tin Tịnh Độ, bạn sẽ gặp được thiện tri thức của Tịnh Tông, bạn sẽ chăm chỉ tu hành, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Cho nên phước báo không nên hưởng riêng mình. Bất luận có bao nhiêu phước báo, nếu hết lòng hết sức hiến tặng, đó là công đức viên mãn. Ba loại nợ nần này: món nợ nợ mãn, nợ tiền của, nợ ân tình, hết thảy đều có thể trả hết. Bạn là tâm thanh tịnh rất sạch sẽ để làm cái việc này. Nợ vì sao trả không hết? Làm rất nhiều việc thiện mà không có quên đi danh vọng lợi dưỡng của mình. Có một số quan gia trái chủ nhìn thấy tình trạng của bạn, họ không vừa lòng, không vừa ý, hay nói cách khác, họ vẫn muốn tìm bạn. Tuy nhiên chúng tôi tin hơn một nửa trở lên, họ sẽ không tính toán chi ly như vậy. Cảm thấy bạn làm rất tốt thì họ sẽ thôi, họ sẽ bỏ đi, sẽ bỏ qua cho bạn. Người cùng tâm ấy, tâm cùng lý ấy, chúng sanh hữu tình ở trong lục đạo cũng không ngoại lệ, vẫn là cùng đạo lý như vậy. Cho nên buông phải thật buông. Chúng ta ở trong đời này, tôi cũng thường hay nói với những đồng tu ở cận kề với tôi, tôi nói với họ, tôi học Phật nay là 58 năm, Hoằng pháp 51 năm. Các bạn đều nhìn thấy tôi gặp phải rất nhiều cảnh khó khăn, làm sao đi qua buông xả. Nhưng những cảnh khó khăn này tôi vô cùng cảm kích. Cảm kích cái gì? Phật Bồ Tát an bày cho tôi để kiểm tra, xem tôi có buông xả được hay không. Buông xả liền thông qua ngay, lên lớp rồi. Cho nên sau mỗi lần gặp những cảnh khó khăn là một lần nâng cao cái biên độ lớn. Điều này mọi người có thể thấy. Nếu như bạn không buông xả, không buông xả thì đấu tranh với người ta, đấu tranh sẽ như thế nào? Đấu tranh liền đọa lạc ngay. Cho nên sự việc này không thể nói lý. Nói lý liền đọa lạc. Phải học cái gì? Học nhẫn nại, tu nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục giúp bạn nâng cao, không tranh. Anh tranh, tôi cho anh. Anh cần, tôi nhường cho anh. Họ cũng hoan hỷ, ta cũng hoan hỷ. Anh cần danh thì cho anh danh. Anh cần lợi cũng cho anh lợi. Chỉ cần tôi có, tôi hết thảy đều cho anh. Ngay cả đạo tràng cũng không ngoại lệ. Cần thì lập tức giao cho anh. Hết thảy đều cho họ hết rồi, họ còn muốn phê bình. Vẫn chưa hết giận. Đây là gì? Ở trong đây vẫn còn nợ ân tình ở trong đó. Con người sống ở thế gian làm việc khó, làm cho mỗi người đều vui vẻ hài lòng là không dễ dàng. Chúng ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, là nghe theo lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát. Lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát ở trên kinh điển, cứ y giáo phụng hành thì cảnh khó khăn như thế nào cũng hết thảy đều hóa giải được thôi. Hóa giải ở đây là thành tựu cả đời của chúng ta sẽ không có chướng ngại. Đạo lý là ở chỗ này. Có thể đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn trong một đời không? Kinh giáo Đại Thừa Phật thường nói, nói từ trên lý luận là chắc chắn, là có thể. Bạn không thể thành tựu đều là do trên sự đã xảy ra vấn đề. Bạn không nghe lời Đức Phật. Phật dạy bạn trì giới, tu định, cầu trí huệ. Bạn có làm hay không? Thập thiện, tam quy, ngũ giới, lục độ, thập nguyện có làm được hay chưa? Đây là điều cơ bản nhất. Nếu như bạn đều làm được rồi thì đời này bạn nhất định sanh tịnh độ. Hơn nữa phẩm vị sẽ không thấp. Lấy cõi thật báo là không dễ dàng, nhưng về cõi phương tiện thì không khó. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, khoảng cách giữa cõi phương tiện với cõi thực báo rất gần. Tại vì sao không làm? Chúng ta nói rõ ràng hơn một chút, sáng tỏ hơn một chút. tại vì sao không chịu buông xả? Buông xả là được. Không thể không biết. Bắt đầu buông từ đâu? Bắt đầu buông từ thập thiện nghiệp. Buông xả sát sanh. Mỗi một điều có ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Trong sát sanh bao gồm những gì? Bao gồm não hại. Người đó do ta mà sanh phiền não, do ta mà cảm nhận đau khổ, là điều ở trong giới điều sát sanh này. Phạm vi rộng phải biết. Bạn không đọc giới kinh, bạn không hiểu được, chỉ nhìn thấy câu này, bạn không biết nghĩa lý ở bên trong nó, không biết cảnh giới của nó, bạn không biết cách làm, chỉ giữ khư khư. Tôi thực sự không có sát sanh bao giờ, ngay cả mũi kiến tôi cũng không giết nó mà. Vậy tôi có làm được hay không? Chưa chắc. Cái bạn làm được chỉ là bề ngoài, là ngoài da. Bạn không có sanh lên tâm thương xót, không có sanh lên tâm đồng cảm đối với tất cả chúng sanh. Với điều không sát sanh này làm được thì chắc chắn tánh đức trong tự tánh của bạn sẽ sanh ra tâm yêu thương, tâm đồng cảm, tâm thương xót chúng sanh. Bạn sẽ giúp tất cả chúng sanh khổ nạn một cách vô điều kiện. Với điều không trộm cắp này tuyệt đối không có cái ý nghĩ rất vi tế, yếu ớt, là ý nghĩ chiếm phần lợi. Đó là gì? Đó là tâm trộm. Trong bốn giới trọng của nhà Phật có một điều là không trốn thuế quốc gia. Giới này rất dễ phạm. Tôi là không có trộm cắp. Trong tình hình pháp luật cho phép nộp thuế ít một chút, nghiên cứu qua thấy cũng không phạm pháp. Cái ý nghĩ nộp thuế ít một chút này chính là tâm trộm rồi. Nó nói rất vi tế. Tuyệt đối không có ý nghĩ chiếm phần lợi của người, chỉ biết nhường cho người nhiều hơn một chút. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm thủ giữ, chúng ta nhận phải nhận phần ít cho phần nhiều. Chính là tâm người tốt bụng. Điều này có phải do Đức Phật chỉ dạy chúng ta không? Không phải, là tánh đức của chúng ta. Chúng ta vốn dĩ là như vậy. Tại vì sao hiện nay biến thành tính toán chi ly là do mê mất tự tánh rồi. Cởi tâm động niệm, lời nói việc làm trái ngược lại với tánh đức. Làm rất nhiều việc sai mà mình cũng không biết. Gặp được thiện tri thức vừa giảng giải vừa phân tích cho bạn mới biết ta cả đời này, thậm chí là ta trong ngày này, từ sớm đến tối thật sự là hết thảy đều phạm phải rồi. Có điều nào mà không làm đâu chứ. tam quy giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, đã làm được chưa? Tam quy là gì? Quy y tự tánh. Tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh, tâm thanh tịnh. Hết thảy đều quên hết rồi. Cho nên Tổ sư Đại Đức rất từ bi, Phật cũng rất ân cần chỉ dạy, xếp tam quy vào thời khóa sớm tối là quan trọng nhất. Kinh gì, chú gì bạn cũng không cần niệm, chứ thời khóa sớm tối đơn giản nhất chính là tam quy. Phật dạy chúng ta, nhắc nhở từng giây từng phút, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải giác mà không mê, phải chánh mà không tà, phải tịnh mà không nhiễm. Mà chúng ta là quên hết sạch sẽ rồi. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu tầng, lập tức liền mê ngay, liền tà ngay, động ý nghĩ tà, liền nhiễm ô, liền không thanh tịnh rồi. Điều này là khó. Khó ở chỗ nào? Do từ nhỏ không có được tiếp nhận sự dạy dỗ đức hạnh. Sau khi lớn lên rồi, tuy có duyên với Phật, cũng quy y Tam Bảo, mà không có thiện tri thức chân thật hướng dẫn, cho nên hữu danh vô thực, không thấu hiểu thực tướng các pháp. Đây chính là không nghe kinh, không có nghiên cứu kinh giáo. Quy y Tam Bảo làm đệ tử trong cửa Phật mà không phải đệ tử Phật thật, là giống như chúng ta đi học ở trường gì, nhà trường đã báo danh ta là học sinh của ngôi trường này, nhưng bạn hoàn toàn không vào lớp học. Chúng ta là học sinh như vậy. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm là hoàn toàn trái ngược với lời chỉ dạy của Thầy mà mình không biết. Cho rằng đến trường ghi danh lấy được thẻ học sinh rồi vậy thì xong. Có vào học hay không không quan trọng. Nếu như không quan trọng thì tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế phải mỗi ngày đến lớp giảng kinh thuyết pháp, không có nghỉ ngơi ngày nào 49 năm, 30 tuổi cái ngày khai ngộ đó của Ngài, 79 tuổi nhập diệt, không có ngày nào vô ích. Đây là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật mọi lúc mọi nơi gặp được một người cũng là giảng kinh, cũng là dạy học cho họ. Dù hai người cũng là dạy học cho họ, bất luận người nhiều hay ít, cũng bất luận họ là thân phận gì, làm ngành nghề nào, gặp đúng người thì dạy thôi. Không những ngôn giáo, hơn nữa bản thân còn làm tấm gương tốt cho người ta xem, là thân giáo. Sau khi Phật diệt độ, chúng ta đã lơ là mất. Cái việc quan trọng nhất khi Phật năm xưa còn tại thế là dạy học rồi. Đây là sự việc quan trọng nhất của cả đời Ngài. Ngài chưa từng dắt người ta đi tu Phật thất bao giờ, cũng chưa từng mở thiền thất ở nơi nào. Không có. Bạn tra khắp Đại Tạng Kinh cũng không thấy. Ngoài dạy học ra, không có bất kỳ hoạt động nào. Vì sao vậy? Tu hành là ở mỗi người, là việc của bản thân bạn, chư Phật không can thiệp. Thật sự là một vị thầy tốt phải giúp bạn đoạn nghi sanh tính. Cởi bỏ mê hoặc tu hành. Bạn có mê hoặc, họ giúp bạn hóa giải, hướng dẫn bạn tu hành. Tu hành chính là trì giới. Trì giới chính là buông xả tất cả những tư tưởng, lời nói, hành vi tiêu cực. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, đó chính là đề khởi nền luân lý, đạo đức nhân quả, tích cực, tương ưng với tánh đức. Lên trên nữa chính là khoa học, triết học, những loại học thuật này giúp bạn nâng cao lên. Chư Phật Bồ Tát đời đời truyền nhau là truyền cái này. Đến 100 năm gần đây là suy thoái rồi. Thật sự là mỗi đời một tỷ dần. Phật Pháp xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Thực chất là thật tu, thật làm. Thấu hiểu chân tướng sự thật có giúp cho chúng ta buông xả. Người bình thường chúng ta muốn buông xả mà không buông được là do không thấu hiểu chân tướng sự thật. Cho nên Phật năm xưa còn tại thế, 49 năm giảng kinh thuyết pháp là giải môn. Còn hành môn là việc của chính mình, không cần lão sư chỉ dẫn. Tự mình biết thật làm. Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, đến thời triều Đường. Mã Tổ, Bá Trượng, hai vị này là đồ tôn của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng. Họ là đời thứ 8. Đã phát tâm từ bi, đề xướng điều gì? Cộng tu. Vì sao vậy? Nhìn thấy mọi người chỉ nghiên cứu kinh giáo mà lơ là việc tu hành, cho nên đề xướng cộng tu. Cộng tu là gì? Nghĩa là nương tựa vào đại chúng. Mọi người ở cùng với nhau thì bạn sẽ không nỡ không làm. Nên đề xướng biện pháp này. Giờ trước thời này thì mỗi người tự tu riêng. Đây chính là gì? Tùng Lâm chính là đại học, trường học. Đem sự phân tán trước đây đó của Phật Pháp tập trung nó lại thành trường học hóa, mở học viện. Chùa chiền am thất trên thực tế chính là học viện. Cái gọi là trụ trì Rất ít người gọi danh từ này. Gọi là gì? Gọi là chủ tịch. Chủ tịch Tùng Lâm. Chủ tịch là hiệu trưởng. Hòa thượng thủ tọa. Thủ tọa là gì? Trưởng giáo vụ. Duy Na là trưởng huấn đạo. Giám viện là trưởng hành chính tổng hợp. Thật sự là giống như trường đại học hiện nay vậy, chỉ tên gọi khác nhau. Việc họ quản lý là như nhau, cho nên biến thành trường học. Tôi học Phật. Tiên sinh phương Đông Mỹ đã nói với tôi rất nhiều lần. Thầy khích lệ tôi. Phật giáo ở Trung Quốc muốn phục hưng, bỏ Tùng Lâm, đó là việc không nên. Chế độ Tùng Lâm hay đại học học viện chính quy, đây là sự kỳ vọng của thầy đối với tôi. Thế nhưng việc này phải có phước báo. Tôi biết đời của tôi không có phước báo lớn như vậy. Đây là đại sự. Đời tôi tự biết rõ về mình. Tôi là thân phận gì? Giáo viên. Không phải người quản lý hành chánh. Tôi dạy một bộ môn, dạy bộ môn, tôi sẽ dạy rất tốt. Cho nên cả đời tôi hoàn toàn không có ý nghĩ làm người lãnh đạo. Không có cái phước phận này, không có cái suy nghĩ này. Cho nên cả đời không xây chùa chiền, không làm trụ trì. Không những không có mạng làm trụ trì, mà ngay cả thủ tọa Di Na giám viện ở trong chùa chiền, trong số mạng của tôi cũng không có. Bản thân tôi rất biết giữ bổn phận là làm giáo viên. Ở chung với mọi người là nương tựa vào đại chúng. Đã trải qua nhiều năm như vậy, không có chỗ ở cố định, lang thang cả đời. Rất hiếm có là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm tấm gương cho chúng ta thấy Ngài cũng là lang thang cả đời. Cả đời Ngài không có xây đạo tràng, không có chùa chiền. Nơi nào có duyên thì Ngài đến nơi đó. Tôi xuất gia là nhờ Đại sư Chương Gia dạy tôi, đã chọn ngành nghề này cho tôi, đồng thời dạy tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời chỉ dạy này cả đời tôi không thay đổi. Tôi rất cảm kích sự chỉ dẫn của Thầy. Sống một đời rất hạnh phúc, rất hoan hỷ. Thật sự là học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Cảnh giới này đạt đến rồi. Ở trên Kinh Đại Thừa, dần dần kế nhập, chúng ta hiện nay gọi là Phật học cao cấp. đối với thực tướng các pháp mà chư Phật Bồ Tát nói. Câu nói này rất sâu. Do tâm bất khởi ngoại cảnh bổn không. Điểm này hầu hết mọi người rất khó lý giải. Đó là sự thật. Không khởi niệm thì có vũ trụ này hay không? Không có. Có muôn nghìn chúng sanh hay không? Không có. Cho nên Phật thí dụ cảnh giới hiện thực của chúng ta là mộng huyễn bọt bóng, là bạn đang nằm mộng mà. Tỉnh mộng rồi thì không có gì cả. Niệm là do tâm bất khởi. Khởi tâm này là gì? Khởi tâm chính là vọng niệm. Không khởi vọng niệm thì không có cảnh giới. Chúng ta muốn hỏi chư Phật Như Lai ứng hóa ở thế gian giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy Thích Ca Mâu Ni Phật có khởi niệm hay không? Nếu như khởi tâm động niệm thì chẳng phải Ngài đã biến thành phàm phu? Chẳng phải Ngài đã mê rồi sao? Mê rồi còn có thể dạy người được sao? Phần trước chúng ta ở điều thứ nhất trong tứ đức gọi là tùy duyên diệu dụng. Phần trước chúng ta giảng qua rồi, đã thảo luận với các vị vấn đề này rồi. Chư Phật Như Lai ứng hóa ở thế gian này, bạn nhìn ở trên sự, nhìn ở trên tướng, thấy không có khác gì so với chúng ta. Dường như cũng là khởi tâm, động niệm, cũng có phân biệt chấp trước, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có. Như vậy gọi là diệu. Dụng chính là khởi tác dụng. Ngài thật sự không có khởi tâm, động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có thì làm gì có phân biệt chấp trước? Vậy gọi là diệu. Cho nên chúng ta nhìn thấy chỗ này nói đến bất biến tùy duyên. Tùy duyên bất biến. Chúng ta ở trong tam quán của tông Hoa Nghiêm này là nhìn thấy ở trong chân không quán nói bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Năm xưa lúc tôi còn trẻ, tôi có giảng bốn câu: bất biến tùy duyên là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian. Chư Phật Bồ Tát ở chỗ này là bao gồm cả pháp thân đại sĩ. Các ngài bất biến tùy duyên, cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, tự nhiên các ngài liền có ứng. Lúc ứng không có khởi tâm động niệm, cho nên gọi là diệu dụng. Bồ Tát ở trong thập pháp giới có duyên như chúng sanh, nơi đây họ cũng đến. Chúng sanh có cảm họ phải có ứng, thế nhưng họ có khởi tâm động niệm. Họ không có phân biệt chấp trước, họ có khởi tâm động niệm. họ cũng đến giúp đỡ chúng sanh, giúp Phật giáo hóa chúng sanh. Họ là gì? Họ là tùy duyên bất biến. Tùy duyên của tất cả chúng sanh, họ bất biến. Đây là Bồ Tát. Người tiểu thừa, A-la-hán bích chi Phật, thật sự có không ít. Họ bất biến mà không tùy duyên. Vì sao vậy? Chúng sanh khó độ, không nên chuốc lấy phiền phức, tự mình thanh tịnh, nâng cao cảnh giới. Đó là nhị thừa. Phàm phu chúng ta thì tùy duyên tùy biến, vậy thì không được rồi. Như vậy đều không gọi là diệu dụng. Diệu dụng là bất biến, tùy duyên, vậy mới gọi là diệu. Bất biến tùy duyên đều là diệu dụng. Chúng ta cần học điều này. Điều đó thật sự có thọ dụng. Cái lý này chúng ta hiểu được. Do tâm bất khởi ngoại cảnh bổn không, chúng ta hiểu rõ rồi. Chúng ta có thể làm được tâm bất khởi không? Không làm được. Nếu bạn làm được liền thành Phật. Ai làm được? Đại sư Huệ Năng làm được. Chúng ta không làm được. Đại sư Huệ Năng bắt đầu từ cái ngày khai ngộ đó. Cảnh giới của Ngài không có khác gì so với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân thể vẫn còn ở thế gian này, độ hóa chúng sanh. Đó là bất biến tùy duyên. Đó là tùy duyên diệu dụng ở trong tứ đức mà phần trước chúng ta đã nói. Tôi nói rõ hơn một chút, nói cạn hơn một chút nữa. Tùy duyên diệu dụng là như thế nào? Là hoàn toàn không có mình. Có mình thì sai rồi. Thân thể này là hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Thân thể ở thế gian này để làm gì? Vì chúng sanh khổ nạn. Không có gì mình. Là giống như trên Kinh Kim Cang nói, không còn bốn tướng nữa. Không những không còn bốn tướng mà bốn kiến cũng không còn. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến đều không còn. Cảnh giới này là tùy duyên diệu dụng. Cho nên họ sau đó hết thảy đều có đủ. Chỉ cần có điều này thì tự nhiên có phép tắc oai nghi. Đây là dùng nhãn quan của phàm phu chúng ta để nhìn. Nhìn khởi tâm động niệm của người này, nhìn lời nói việc làm của người này, toàn là tấm gương tốt nhất ở trong xã hội. Tấm gương tốt nhất là gì? Thập thiện, cảm ứng thiên, đệ tử quy, mà chúng ta thường hay nói. Họ hết thảy đều làm được rồi. Đó chính là đời sống của họ. Đây gọi là phép tắc oai nghi, chất trực nhu hòa. Đối xử với bất kỳ người nào cũng một mực từ bi, tâm địa chân thành. Chân thành là chất trực. Từ bi là nhu hòa, thay chúng sanh chịu khổ. Đây là tướng tự nhiên hiện của bậc giác ngộ chân thật, không có một mảy may miễn cưỡng. Vì sao vậy? Tánh đức bộc lộ rồi. Dưới đây luận văn, đây là đại sư nêu ra duy thức luận. Để chứng minh hai câu phía trước, do tâm bất khởi ngoại cảnh bổn không, do y duy thức cố, cảnh bổn vô thể cố, chân không nghĩa thành, ngoại cảnh bổn không. Cái ngoại cảnh này là cảnh ở ngoài tâm, kể cả thân thể của chúng ta cũng là ngoại cảnh, là cảnh ngoài tâm. Tại vì sao ngoại cảnh bổn không vậy? Trong duy thức luận nói rất hay, tất cả pháp không lìa duy thức. Duy là một mình, thức chính là A-lại-da. Thức A-lại-da, A-lại-da thức từ đâu mà có? Tâm động, khởi tâm động niệm thì thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng liền biến thành A-lại-da. Giống như cái gì? Phần sau chỗ này có thể có. Giống như nước với sóng vậy. Nước là bất động. Bạn xem cái ao nước đó, khi không có gió thì sóng yên, gió lặng. Đó là bạn thực sự nhìn thấy nước. Nước vốn dĩ là như vậy. Nước đó vừa động, vừa động liền có sóng. Thức chính là sóng, liền biến thành nước có làn sóng. Thức có phải là chân tâm không? Phải. Thế nhưng thông thường chân tâm ở trong tình trạng bất động gọi là chân tâm. Trong tình trạng động liền khởi làn sóng. Nước chính là sóng, sóng chính là nước, không thể tách rời. Một cái là ở trạng thái lặng yên, một cái là đang dao động. Dao động nó liền hiện tướng. Khi chưa có dao động thì không hiện tướng. Chúng ta nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đây là trên kinh Phật nói, trong khoa học gọi là vũ trụ vạn hữu. Phật pháp gọi là vạn pháp, nó gọi là vạn hữu. Nó hiện nay vẫn chưa có nói đến duy thức. Duy thức cao hơn nó nói. Hiện tướng là thức hiện. Sau khi hiện tướng, trong cái tướng này thiên biến vạn hóa, tức là từ sóng li ti đến làn sóng nhỏ, sóng nhỏ, sóng nhỏ sẽ biến thành sóng lớn, sóng lớn biến thành sóng khổng lồ. Đây là gì? Duy thức sở biến. Đó là tác dụng của thức. Chúng ta mê càng sâu thì sóng càng lớn. Đem bổn lai diện mục, bổn lai diện mục là bình lặng, hoàn toàn không hiển. Bạn xem thấy đều là những cơn sóng lớn. Hiện nay xã hội này của chúng ta bị tai nạn tới tấp, đây chính là những cơn sóng lớn. Tại vì sao lại có hiện tượng này? Do mê mất tự tánh, thuận theo phiền não. Trong phiền não nặng nhất là dục vọng. Nếu như thuận theo cái dục vọng này, dục vọng không có dừng, thế thì tốt, cái sóng này sẽ không dừng. Cái sóng này biến thành cái gì? Biến thành sóng thần, biến thành tai nạn rồi. Làm thế nào tiêu trừ tai nạn này, hóa giải cái tai nạn này đây? Gió ngừng rồi thì sóng sẽ không còn. Chúng ta dừng được dục vọng thì tai nạn sẽ hóa giải ngay. Thánh nhân thế gian, các ngài không có nói dập tắt dục vọng, họ không nói như vậy. Họ nói thế nào? Tiết chế dục vọng. Dục vọng của bạn phải có hạn chế, phải khống chế được nó. Sống nhỏ cũng rất đẹp, sống rất đẹp, có thể thưởng thức, không đến nỗi xảy ra tai nạn. Cho nên nho gia dùng lễ để tiết chế. Lễ là gì? Bạn không được vượt qua nó, bạn cũng không được bất cập. Nó đặt cho bạn điều gì? Ở một mức vừa đúng tốt, có thể thưởng thức, có thể hưởng thụ, không đến nỗi lan tràn. Ở trong Phật Pháp nói thập thiện nghiệp đạo, tam quy ngũ giới, ở trong đây có cạn có sâu. Cạn nhất là pháp nhân thiên, đó chính là tiết chế, không đến nỗi tạo thành tai nạn. Cái này tốt, bởi vì có người tuyệt đại đa số là nghiệp chướng nặng. Họ khai ngộ không phải là việc dễ dàng. Cho nên trước tiên phải giúp chúng sanh giữ được thân phận nhân thiên, không để đọa ba đường ác. Nhà Phật thiết lập ra tiêu chuẩn như vậy. Khi đọa vào ba đường ác, trở ra quá khó. Bạn làm thế nào giữ được thân người của bạn đây? Thập thiện trung phẩm thì giữ được thân người, thập thiện thượng phẩm sanh cõi trời dục giới. Cho nên thập thiện nghiệp đạo bắt đầu nói từ tầng thấp nhất là pháp nhân thiên. Đời sau bạn không bị mất thân người, tốt thì có thể sanh thiên. Nói đến chỗ lớn, nói đến chỗ sâu hơn, nó là nền tảng của Bồ Đề Vô Thượng. Không có nền tảng này thì chắc chắn không thể nâng cao lên được rồi. Người còn làm không được. Tiêu chuẩn của trời dục giới cũng không đủ thì bạn làm sao có thể làm Phật được chứ? Sao bạn có thể làm Bồ Tát được? Đâu có đạo lý này. Cho nên trong Duy Thức Luận nói rất hay: vạn pháp nương vào duy thức mà biến đổi. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Ngày nay trong thế giới này, sự biến đổi của nó biến đổi tốt hay xấu đều là duy thức. Ở trong duy thức có 51 tâm sở. Tâm sở hữu pháp. Tâm nói 8 cái: A lại gia, mạt na, ý thức. Cộng thêm 5 thức trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 8 thức này. 8 thức. Nó khởi tác dụng quy nạp thành 51 loại. Chúng ta gọi là tác dụng tâm lý. Ở trong đây có thiện, có bất thiện. Tâm sở thiện có 11 cái. Tâm sở bất thiện có 26 cái. 26 cái này gọi là phiền não, là bất thiện. 26 cái còn lại có thể chia thành căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não có 6 cái, 20 cái còn lại là tùy phiền não. Tùy phiền não cũng chia thành lớn, vừa và nhỏ. Căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, là 6 cái. Phật chỉ dạy chúng ta làm thế nào chúng ta nâng cao phiền não hết thảy đều buông xuống. Phiền não không còn nữa. Nên biết những thứ này cũng đều là không phải thật. Khởi lên từ đâu vậy? Khởi lên từ vọng niệm. Vọng niệm là vô minh. Một niệm bất giác, cái này là khởi lên từ bất giác, cho nên nó không phải là thật. Tham sân si mạn nghi ác kiến có thể buông xuống. Cái thứ này buông xuống rồi chính là chấp trước sẽ không còn nữa. Hay nói cách khác, những thứ này là chấp trước nghiêm trọng. Nếu như cái thứ này không còn nữa, liền sanh ra biến đổi, là toàn bộ vũ trụ sanh ra biến đổi. Biến đổi rồi, lục đạo không còn nữa. Biến thành điều gì? Biến thành pháp giới thanh văn trong pháp giới tứ thánh. Pháp giới thanh văn chúng ta có thể nói là tịnh độ. Lục đạo là nhiễm ô. Nơi đó không có nhiễm ô. Bạn về đến tịnh độ rồi. lên trên nữa, mỗi tầng một thanh tịnh hơn. Thế nhưng các vị phải nhớ kỹ, cái tịnh độ này không phải tịnh độ tâm, không phải thế giới của A-di-đà Phật. Tịnh độ của A-di-đà Phật thù thắng hơn thế giới này rất nhiều. Có thể nói là tương đồng với cõi thực báo trang nghiêm của tất cả chư Phật Như Lai. Điều này thật không dễ dàng. Cả đời chúng ta nếu muốn sanh về cõi thực báo của chư Phật, cần phải vượt qua thập pháp giới. Vượt qua lục đạo vẫn chưa được, công phu công lực đó chưa đủ. Thế nhưng thật sự cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, dù phiền não ở trong lục đạo chưa đoạn, cũng có thể giảng sanh. Pháp môn này quá thù thắng. Thế thì bạn cần phải học tập kinh điển Tịnh Tông. Nó không nhiều. Tổ sư Đại Đức dù thêm vào hết mức cũng là năm kinh một luận. Chăm chỉ dựa theo kinh điển này mà tu học, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, niệm A-di-đà Phật, không có người nào không thành tựu. Cho nên hiểu được cảnh giới là giả, không có tự tánh. Cảnh bổn vô thể, chân không nghĩa thành. Hết thảy cảnh giới không có tự thể là tâm hiện thức biến. Tâm không có hiện tướng. Một niệm bất giác, vậy là mới xuất hiện tướng. Xuất hiện tướng, bạn không thể nói nó có. Khi không hiện tướng, không thể nói nó không có. Khi không hiện tướng, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: vốn tự đầy đủ. Không thể nói nó không có, vốn tự đầy đủ. Khi hiện tướng, năng sanh vạn pháp, không thể nói nó có. Thế là bạn mới có thể tùy duyên. Bạn mới có thể buông xả. Buông xả là diệu dụng. Bạn sẽ không còn chấp trước nữa, không còn phân biệt nữa. Không những bạn không chấp trước, không phân biệt, bạn khởi tâm động niệm cũng không còn. Đời sống ở trong cảnh giới đó là đời sống của chư Phật Như Lai. Chúng ta dùng cách nói của nhân gian để miêu tả, có thể nói là hạnh phúc, mỹ mãn, viên mãn, rốt ráo. Đã đạt đến cực điểm. Ai theo đuổi cảnh giới này, là người thật sự có trí huệ, người thật sự giác ngộ. Họ theo đuổi cảnh giới này, phước báo nhân thiên họ không quan tâm. Người thế gian mê ở trong đây. Người thật sự thấu hiểu chân tướng sự thật, thấy đây là giả, sớm nở tối tàn. Cho nên phước báo nhân thiên người tu hành chân thật xem là gì? Họ không xem nó là thật, cho nên trong tâm họ hoàn toàn không dính nhiễm. Tình cờ có duyên thì có thể thưởng thức, ở trong tâm tuyệt đối không để lại ấn tượng. Như vậy gọi là bất biến tùy duyên, vậy gọi là tùy duyên diệu dụng. Dĩ trần vô hữu cố bổn thức tức bất sanh. Cái ý nghĩa này còn sâu hơn. Trần là gì? Là vật chất. Khoa học hiện đại nó không nói trần, nó nói là hạt cơ bản. Phật pháp gọi là trần. Toàn bộ tất cả vật chất đều là do nó tổ hợp mà ra. Từ hạt cơ bản tổ hợp thành điện tử, từ điện tử tổ hợp thành nguyên tử, nguyên tử tổ hợp thành phân tử. Từ phân tử tổ hợp thành hiện tượng vật chất. Vạn vật, toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất phân chia đến cuối cùng trong Phật pháp chính là một hạt trần. Trần từ đâu mà có? Là do thức biến. Điều này phải biết. Ở trong Đại Thừa Giáo của Phật pháp nói trần, trên thực tế chính là lời mà Bồ Tát Di Lặc nói. Là một cái khẩy móng tay có 32 ức bách thiên niệm, niệm niệm thành hình. Cái trần này chính là cái hình đó. Nó có xuất hiện hình dáng, hình giai hữu thức. Đây là nói cho chúng ta biết, ở trong bất kỳ vật chất nào cũng có kiến văn giác tri, đều có thọ tưởng hành thức. Cho nên thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn đã chứng minh nước đây là khoáng vật, là nước chúng ta uống. Nó biết nhìn, nó biết nghe, nó hiểu được ý người, nó có thọ tưởng hành thức, nó có kiến văn giác tri. Đây là chứng tỏ thế giới tinh thần và thế giới vật chất là một sự việc, không phải hai sự việc. Điều là tâm hiện thức biến. Người minh tâm kiến tánh, tánh ở chỗ nào? Không nơi nào không phải, không lúc nào không phải. Sáu căn bạn tiếp xúc hết thảy đều là tánh. Không những vật chất này, hư không cũng như vậy. Tại vì sao hư không cũng là tánh, thời gian cũng là tánh? Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, quy nạp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian thành 100 loại. Trong đó có một loại gọi là bất tương ưng hành pháp. Tại vì sao gọi là bất tương ưng? Nó không phải tâm pháp, nó cũng không phải tâm sở pháp, nó cũng không phải sắc pháp. Thế nhưng nó có một thứ như vậy. Cái thứ này cũng có quan hệ với ba cái trước, thế nhưng không thể thuộc vào một pháp nào, nên đặc biệt là một cái tên là bất tương ưng hành pháp. Thời gian không gian đều ở trong đó. Nó tổng cộng có 24 cái. Trong đó có thời phân, tức là thời gian. Phương phân tức là không gian. Cho nên thời gian không gian cũng là duy thức sở biến, cũng là tâm hiện thức biến. Tâm ở đâu vậy? Không có pháp nào không phải. Thế nhưng ngày nay chúng ta có thể nhận thức được mức này thật không đơn giản. Đây là thực tướng các pháp. Như vậy chúng ta cũng được xem là khai ngộ rồi. Cái khai ngộ này gọi là giải ngộ. Bạn dựa vào cái gì mà giải ngộ? Nghe những gì trên kinh điển nói, nghe những gì Phật Bồ Tát nói, bạn hiểu rõ. Trên thực tế bạn có được thọ dụng không? Không có. Vì sao vậy? Chúng ta vẫn còn bị những tập khí phiền não này khống chế, là chưa có giác ngộ. Chân thật giác ngộ, giác ngộ là phiền não không còn nữa. Phiền não không còn nữa, xin thưa với các vị, trí huệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh hiện tiền. Thế thì liền thọ dụng. Được thọ dụng phải thêm cho bạn một tên gọi. Bạn không phải là người phàm. Bạn là gì? Bạn là Phật. Bạn là Pháp Thân Đại Sĩ. Bạn được thọ dụng rồi. Người được thọ dụng, họ buông xả triệt để, họ biết toàn là giả. Cho nên đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không còn phân biệt, không còn chấp trước nữa. Thậm chí đến cuối cùng không còn khởi tâm động niệm nữa. Được thọ dụng rồi. Chúng ta mới biết, hiện nay chúng ta muốn tu học, tu cái gì? Chính là tu cái công phu này. Những công phu khác là giả, không phải là thật. Cái gọi là công phu thật là buông xả. Tại vì sao buông xả? Vì không phải là thật. Bạn nhất định phải nhớ kỹ, tất cả pháp không, vô sở hữu. Cái đầu tiên là nói thân thể vô sở hữu. Thường xuyên nghĩ đến lời chỉ dạy của Bồ Tát Di Lặc. Lời chỉ dạy này, nó thật ra là gì? Ngài nói cho chúng ta biết hiện tượng của vũ trụ là giống như điện ảnh TV vậy. Ở trong điện ảnh là đặc biệt thấy rõ ràng. Một ý niệm chính là một hình ảnh. Niệm niệm thành hình một hình ảnh. Ở đây chúng tôi có một cuộn phim nhỏ. Đây là phim âm bản của điện ảnh. Chúng ta biết phim đèn chiếu này mỗi ô là một tấm, là không có hai tấm giống nhau. Mỗi tấm khác nhau, không có hai tấm giống nhau. Mà nhất định phải biết, ở trong máy chiếu phim, ống kính mở ra là một tấm. Tấm này chiếu vào trong màn hình, lập tức đóng ống kính lại, lại lấy ra một tấm, tấm thứ hai. Tấm thứ hai không phải tấm thứ nhất. Ống kính mở ra, tấm thứ hai xuất hiện, lại chiếu ra tiếp tấm thứ ba, tiếp tấm thứ tư và chiếu tấm thứ năm. Chúng ta nhìn thấy trên cái hình ảnh đó là động, thật ra nó bất động. Máy chiếu điện ảnh một giây chiếu 24 tấm. Chiếu 24 tấm như vậy, 24 hình ảnh trong một giây. Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết, toàn bộ vũ trụ của chúng ta tốc độ chiếu của cái đèn chiếu lớn này là 1/128.000 tỷ của giây. Đây là có hình. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm cũng có hình giống như thế này, thì e là hết hư không cũng không chứa nổi. Nó không có hình dạng mà. Đạo lý đó là hoàn toàn giống như đạo lý này. Không có tấm nào là giống nhau cả. Hình ảnh của tấm phía trước không có đi đến phía sau, phía sau cũng không có đi lên phía trước. Mỗi tấm đều độc lập, toàn là giả. Nếu như bạn chấp trước, nếu bạn muốn chiếm hữu, nếu bạn muốn khống chế, thì bạn đã dùng tâm sai hết rồi. Có khống chế được không? Chắc chắn không thể. Có chiếm hữu được không? Chắc chắn không thể. Cho nên Bồ Tát Di Lặc nói, thức niệm cực vi tế, không được phép chấp giữ. Vô phương chấp trước, vô phương duy trì. Ngay cả cái điện ảnh này, chúng ta thấy đoạn phim một giây có 24 tấm, bạn đều không thể chấp giữ. Hiện nay một giây lại là 128.000 tỷ tấm, làm sao bạn chấp giữ đây? Người thế gian không thấu hiểu chân tướng sự thật, cho rằng không khống chế là không được, không chiếm hữu là không được, mọi thứ chiếm làm của riêng, không biết đó là công giả tràng. Chân tướng sự thật là đang là. Nó không có thời gian, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai là một loại ảo giác của con người, chứ hoàn toàn không có. Là một niệm đang là, mà thời gian của một niệm này vô cùng ngắn. Là 1/128.000 tỷ của giây. Các bạn hãy nghĩ xem, đây là chân tướng sự thật. Ở trên kinh Phật có những thứ này, cái này đều thuộc về khoa học. Cho nên như vậy, nó mới là khoa học đạt đến cứu cánh viên mãn đích thực. Xem toàn bộ cả vũ trụ là sự việc gì đã làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Không cần dùng dụng cụ khoa học. Không cần mượn sức mạnh bên ngoài. Tự tánh của mình nó cũng có đầy đủ viên mãn công năng. Nhận sự dạng vật mà nó hiện, lớn như hệ ngân hà, nhỏ như vi trần, cũng có đầy đủ công năng viên mãn của tự tánh. Nhà khoa học chúng ta hiện nay gọi là năng lượng. Ở trong vi trần có đầy đủ năng lượng viên mãn của toàn bộ vũ trụ. Bạn không được xem thường nó. Đây là sự thật. Cho nên bạn cần phải đem những vọng niệm khống chế chiếm hữu này. Vọng niệm này đã hại bạn. Hại bạn tạo lục đạo luân hồi. Hại bạn thọ khổ mỗi ngày. Khi buông xả cái thứ này, bạn liền được đại tự tại. Trí huệ của bạn đã mở rồi. Bạn ở thế gian này việc nào cũng như ý. Phần trước chúng ta nói bốn loại vô ngại: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Bạn thật sự đã tìm được chính mình rồi. Trong thiền tông nói, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh, bạn đã tìm được rồi. Bạn trở về với tự tánh. Bạn đã chứng được cứu cánh viên mãn. Đây là Pháp Đại Thừa. Đại sư Huệ Năng nói quá đơn giản. Quá đơn giản, nhưng nó là viên mãn. Người mới học chúng ta nghe không hiểu. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, đem minh tâm kiến tánh nói rõ ràng, nói rất minh bạch. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là năm câu nói mà Đại sư Huệ Năng nói. Năm câu nói này khi triển khai ra chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cô động lại là năm câu nói này. Nói thêm với các vị, năm câu nói này nói cái gì? Nói bản thân chúng ta quay về đến tự tánh, chúng ta mới thật sự được thọ dụng. Nếu như không quay về chỉ tự tánh, thế thì chúng ta còn phải tạo lục đạo luân hồi, không biết tạo đến khi nào, không bao giờ dứt, quá đau khổ rồi. Cho nên giáo hạ, tổ sư Đại Đức thường nói, bạn nhất định phải biết quay về tự tánh. Từng câu từng chữ đều quay về tự tánh là bạn thực sự được thọ dụng. Bạn học được rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến chỗ này thôi. A Di Đà Phật. Tấn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.